Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhắn tin trúng SH qua Facebook, hai game thủ lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Việc bị hacker tấn công tài khoản Gmail, Facebook, Zalo đã được nhắc đến khá nhiều. Vậy nhưng số người không may trở thành nạn nhân vẫn có xu hướng gia tăng. Gần đây lại thêm một kiểu tấn công khác thông qua tin nhắn eMessage mà nguyên nhân được cho là do người sử dụng thiết bị di động của Apple bị lộ tính năng bảo mật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VIM Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng Giám đốc VIM Lâm Chí Quang và Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy kéo Nông nghiệp Nguyễn Mạnh Trung. Trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VIM, ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại tổng công ty này và một số đơn vị thành viên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VIM, ông Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VIM, ông Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc VIM và ông Nguyễn Mạnh Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy kéo Nông nghiệp. Các bị can trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Trung, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Từ Công. Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh đối với 4 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm tài sản để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết thêm.
Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Đức Thiên An, sinh năm 1999, ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã mua hàng trăm tài khoản Facebook với giá 10.000 đồng trên một tài khoản. Sau đó đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên Messenger Việt Nam rồi soạn tin nhắn trúng thưởng. An nhờ Ngô Xuân Đạt, sinh năm 2001, cùng ở xã Duy Sơn, gửi đến các tài khoản có tên trong danh bạ bạn bè. Nếu có người liên lạc lại, An sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web hộp quà MXH và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng. Những người này sẽ phải nộp hàng triệu đồng phí hồ sơ và ứng trước hàng chục triệu đồng nộp thuế VAT quà trúng thưởng, mã code. Với thủ đoạn trên, hai đối tượng Nguyễn Đức Thiên An và Ngô Xuân Đạt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Điển hình như anh HXA ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị các đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 63,2 triệu đồng. Anh A cho biết, sau khi nhận được thông báo qua mạng và làm theo hướng dẫn của các đối tượng, anh được thông báo phải nộp 3,5 triệu đồng phí hồ sơ để được nhận phần thưởng của mạng xã hội Facebook gồm một xe máy SH trị giá 97 triệu đồng và 200 triệu đồng tiền mặt. Anh A nộp xong số tiền trên thì tiếp tục được yêu cầu nộp 29,7 triệu đồng tiền thuế VAT, sau đó là 30 triệu đồng để lấy mã code 6 số. Tưởng đã hoàn tất các bước để nhận thưởng, nhưng anh A chờ mãi không thấy phần thưởng đâu, liên lạc với các đối tượng không được. Biết mình bị lừa nên anh A đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Đức Thiên An và Ngô Xuân Đạt về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, việc bị hacker tấn công tài khoản Gmail, Facebook, Zalo đã được nhắc đến khá nhiều. Vậy nhưng số người không may trở thành nạn nhân vẫn có xu hướng gia tăng. gần đây lại thêm một kiểu tấn công khác thông qua tin nhắn eMessage mà nguyên nhân được cho là do người sử dụng thiết bị di động của Apple bị lộ tính năng bảo mật. Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày 30 tháng 7, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, khi đang nhắn tin với chị gái tên Quỳnh qua Messenger, dịch vụ tin nhắn miễn phí giữa các điện thoại iPhone để nói chuyện gia đình, thì sau tin nhắn chào nhau đi làm, chị Quỳnh bỗng nhắn tin lại: "À, có chuyển khoản được không? Chuyển hộ 4,5 triệu, tối đưa tiền mặt cho." Không chút nghi ngờ, chị Lan đồng ý chuyển nhưng vì không đủ nên bảo chỉ chuyển được 3 triệu. Chị Quỳnh nhắn số tài khoản của người cần chuyển, khoảng 20 phút sau, chị Lan đã chuyển tiền cho chị Quỳnh và thông báo việc chuyển tiền đã thành công. Về phía chị Quỳnh, sau khi nhắn tin chào chị Lan đi làm, đã cất điện thoại rồi đến cơ quan. Khi thấy tin nhắn đã chuyển tiền thành công gửi đến, chị Lan đã gọi lại. Xem phần tin nhắn, đúng là có việc nhờ chuyển tiền. Nghi ngờ bị hacker tấn công, nên hai chị đã cùng đến Vietcombank đề nghị phong tỏa tài khoản chị Lan vừa chuyển tiền vào. Tuy nhiên, bộ phận giao dịch của ngân hàng này cho biết do yêu cầu bảo mật của khách hàng nên không thể đáp ứng và hướng dẫn chị Lan đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà chị đã sử dụng chuyển khoản để được tra soát. Lúc này số tài khoản mà chị gửi đến đã rút toàn bộ và tên đăng ký của chủ tài khoản, nhận tiền và có hộ khẩu ở Hải Phòng. Kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu của điện thoại, chị Lan phát hiện phần danh bạ điện thoại có nhiều tên lạ. Chị Lan cho biết, cách đây hơn một tháng, chị mang điện thoại đi sửa. Do chủ quan và không nghĩ nhiều về việc bảo mật nên đã để lại một ngày và cung cấp cho người sửa cả password và iCloud của máy. Trao đổi về vấn đề này, một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin chúng tôi được giải thích. Đối với những người cùng sử dụng iPhone, ngoài nhắn tin văn bản thông thường mà khi nhắn, người sử dụng phải trả phí thì còn có một loại tin nhắn, eMessage, chỉ có ở iPhone. Nếu hai điện thoại được kết nối mạng Internet, những tin nhắn này không tính vào gói cước tin nhắn của bạn, nên các nhà mạng không thể xác định được nội dung thông tin. Các tin nhắn được gửi qua eMessage có thể bao gồm ảnh, video và thông tin khác. Giữa những người nhắn tin có thể nhìn thấy người khác đăng nhập văn bản và gửi thông báo đã đọc để cho họ biết thời điểm bạn đọc tin nhắn của họ. Trở lại sự việc xảy ra với chị Lan, thì nhiều khả năng khi mang điện thoại đi sửa, do người sửa biết được các thông tin bảo mật của điện thoại nên đã tự tạo nhóm với những người mà chị Lan thường liên hệ, nhất là với những người có mối quan hệ làm ăn hoặc chị em trong gia đình, để khi có cơ hội, họ sẽ thực hiện việc chèn nội dung tin nhắn qua Internet với nội dung nhờ chuyển tiền mà không hề bị phát hiện. Họ còn biết cách xưng hô với từng số điện thoại có trong danh bạ để khi nhắn tin không bị nghi ngờ. Khả năng thứ hai đó là có thể từ một ai đó đã từng mượn điện thoại của chị Lan rồi lợi dụng sơ hở của người dùng không đặt pass hoặc được cho biết pass và iCloud nên có thể mở máy và biết được những thông tin cần thiết. Ngoài ra, vị chuyên gia này cũng không loại trừ có thể do một nguyên nhân nào khác mà giới chuyên môn chưa biết. Tuy nhiên, khả năng bị hacker tấn công trong trường hợp này là rất ít, mà phần nhiều là do đã bị tạo nhóm. Một lời khuyên chung được đưa ra cho tất cả mọi người, đó chính là vấn đề bảo mật cần phải được thực hiện một cách tuyệt đối. Không cho người khác biết pass cũng như iCloud của máy. Mỗi ứng dụng đều nên đặt mật khẩu. Trong trường hợp điện thoại bị hỏng, phải sửa thì cần mang đến chỗ uy tín, thân quen. Trong trường hợp bị lộ thông tin, cần đổi lại pass và iCloud. Tuy nhiên, việc đổi pass hay iCloud chỉ có khả năng đối phó với những người có trình độ công nghệ ở mức vừa phải. Còn nếu đã bị hack, thì khả năng tấn công người dùng vẫn có thể xảy ra. Vì thế, trong trường hợp này, nếu người sử dụng có những thông tin cá nhân cần phải bảo mật một cách tuyệt đối, thì tốt nhất nên thay máy. Từ lý do này, nên việc mua lại iPhone đã qua sử dụng thì khả năng bị lộ thông tin là điều hoàn toàn có thể.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề Hành lang pháp lý của việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về thanh toán không dùng tiền mặt có sự cải thiện tích cực. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển của thị trường tài chính toàn diện, Việt Nam cần có những giải pháp căn cơ để tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển trong bối cảnh mới. Theo số liệu từ vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần, từ 14,02% năm 2010 còn khoảng 12% vào năm 2016 và theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước đến tháng 8 năm 2018, con số này là 11,61%. số người dân có tài khoản ngân hàng đạt trên 6-7 triệu tài khoản năm 2010 là 16,8 triệu tài khoản. Nhằm hoàn thiện và tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh toán, cụ thể như Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi thay thế một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư 39/2014 của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Thông tư 30/2016 của Ngân hàng Nhà nước ngày 14/10/2016 sửa đổi bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán. Thông tư 32/2016 Ngân hàng Nhà nước ngày 26/12/2016 sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư 23/2014 Ngân hàng Nhà nước ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngân hàng Nhà nước cũng mới ban hành thông tư số 26/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư có nhiều nội dung sửa đổi về hạn mức thẻ, sử dụng thẻ, đối tượng sử dụng thẻ. Về cơ sở hạ tầng, công nghệ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch số 16 Ngân hàng Nhà nước ngày 30/12/2015 về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử. Theo đó, chậm nhất đến ngày 31/12/2020, toàn bộ thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam hoàn thành chuyển đổi sang thẻ chip. Tiếp đến, ngày 9/6/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 1189, thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống ACH tại Việt Nam để phục vụ giao dịch thanh toán bán lẻ. Đầu tháng 10/2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hai quyết định là quyết định số 1927 quy định về tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa và quyết định số 1928 quy định về tiêu chuẩn cơ sở đặc tả kỹ thuật QR code hiển thị từ phía đơn vị chấp hành thanh toán tại Việt Nam. Việc ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hệ thống thẻ ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng tiện ích cho chủ thẻ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã và đang thực hiện nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng trong nền kinh tế và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thực hiện mở rộng việc kết nối hệ thống thanh toán của kho bạc nhà nước với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết, hệ thống ngân hàng đã triển khai rất nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020. Ngân hàng Nhà nước đã cho phép thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán dựa trên sự hợp tác của các ngân hàng thương mại với các tổ chức khác thông qua sử dụng phương thức thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng phù hợp với địa bàn nông thôn.
Về triển khai công tác giám sát, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát, đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quản lý và vận hành, giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế, phân tích, đánh giá các rủi ro liên quan đến hệ thống thanh toán và tham mưu cho Thống đốc các biện pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo sự hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán, thành lập đoàn kiểm tra giám sát liên vụ về công tác thanh toán, đảm bảo an toàn, an ninh trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh các nguy cơ vi phạm các quy định của Ngân hàng Nhà nước, phối hợp có hiệu quả với cơ quan điều tra trong việc xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra các vụ việc liên quan tới tội phạm trong hoạt động thanh toán. Đáp ứng yêu cầu phát triển của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Cùng với giảm tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán, đề án còn thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, gồm 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Đồng thời, tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng vào khoảng 70% vào cuối năm 2020. Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết những cơ sở pháp lý để thúc đẩy thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với một số vấn đề như mô hình đại lý ngân hàng, banking agent, định danh khách hàng điện tử, tiền điện tử, mở rộng dịch vụ và phát triển các dịch vụ thanh toán phù hợp với khu vực, nhất là các cái dịch vụ về tài chính số hay thanh toán qua điện thoại di động. Công ty M-Service là một trung gian thanh toán được hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thì có triển khai cái sản phẩm ví điện tử Momo. Thì ví điện tử Momo thì cũng là một trong những cái thương hiệu ví mà cũng được người sử dụng ưa chuộng với những cái tính năng của nó. Đầu tư ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. Nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới và lĩnh vực thanh toán hoạt động ngân hàng nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý, tăng cường an toàn bảo mật giao dịch, gia tăng các tiện ích cũng như tính năng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu kỳ vọng của khách hàng, và xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho các cái doanh nghiệp fintech cũng như các ngân hàng khi mà triển khai các cái giải pháp công nghệ mới mà chưa có tiền lệ, nói ngắn gọn là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Thì Ngân hàng Nhà nước hiện thì cũng đang xây dựng cái dự thảo về đề án xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm này.
Để thực hiện kế hoạch thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tăng cường tính an toàn, bảo mật của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, cần chú trọng đến những vấn đề sau. Thứ nhất, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt để đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là đối với các dịch vụ, phương tiện thanh toán điện tử như tiền điện tử, thẻ phi vật lý, thanh toán di động. Ban hành các cơ chế chính sách thích hợp về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Giảm mức phí áp dụng cho các giao dịch thanh toán liên ngân hàng để phù hợp với thực tế và hành lang pháp lý hiện hành. Thứ hai, có kế hoạch nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo hướng điều chỉnh mô hình xử lý bù trừ, chuyển sang mô hình xử lý tập trung tại Trung tâm Xử lý Quốc gia, nâng cao năng lực, hiệu suất xử lý của hệ thống Trung tâm Xử lý Quốc gia, tiến tới bổ sung thêm các chức năng thanh quyết toán ngoại tệ, xây dựng cấu phần hệ thống thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng, mở rộng kết nối hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với các hệ thống thanh toán khác, nghiên cứu áp dụng chuẩn tin điện tử tài chính quốc tế ISO 20022. Thứ ba, tiếp tục phát triển, kết hợp sắp xếp, hợp lý hóa mạng lưới ATM và POS, phát triển mạnh dịch vụ thanh toán thẻ thông qua thiết bị kết nối với điện thoại di động, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chung đối với thẻ chip nội địa, tạo tiêu chuẩn chung cho thị trường thẻ Việt Nam nhằm thống nhất việc quản lý, định hướng kỹ thuật đối với hoạt động phát hành thẻ ngân hàng tại Việt Nam, nghiên cứu và xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động, phục vụ giao dịch bán lẻ phù hợp với xu hướng quốc tế, tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ, xây dựng, phát triển hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ, hoàn thiện hệ thống thanh toán nội bộ của các ngân hàng, phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử, phát triển trung tâm kinh doanh thương mại ở khu vực nông thôn. Trong đó, về tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ, tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, kết hợp với sắp xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới POS. Phát triển mạng lưới POS, dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động, tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến, mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học.
Phải em mùa thu xưa có bóng mưa. dương cầm. Có phải em năm sau ta níu bóng quay về, ơi mùa thu của ước mơ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Mục 2, phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán. Điều 59, phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì đề nghị cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 điều này, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải xác minh xử lý và thông báo kết quả cho cơ quan đại biểu đã đề nghị. 3. Khi nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 điều này, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hoặc xem xét quyết định việc kiểm toán theo quy định của luật Kiểm toán Nhà nước và thông báo kết quả cho cơ quan đại biểu đã đề nghị.
Điều 60. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra kiểm toán. 1. Cơ quan thanh tra kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động thanh tra kiểm toán có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thanh tra chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, Kiểm toán Nhà nước ra quyết định thanh tra kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước.
Điều 61. Thẩm quyền của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 1. Cơ quan thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền như sau. A. Thanh tra chính phủ, thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan ở Trung ương thực hiện, người công tác tại thanh tra chính phủ thực hiện. B. Thanh tra bộ thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. C. Thanh tra tỉnh, thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương thực hiện, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này. 2. Các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tại các cơ quan tổ chức có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 3. Trình tự thủ tục tiến hành thanh tra kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước. 4. Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm phối hợp xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Điều 62. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra kiểm toán. Trong quá trình thanh tra kiểm toán, nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, thì người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng và xử lý như sau. 1. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Trong trường hợp này, cơ quan thanh tra kiểm toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra kiểm toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước. 2. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị.
Điều 63. Công khai kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 1. Người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán có trách nhiệm công khai kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 2. Việc công khai kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước. Điều 64. Xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm toán. 1. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra kiểm toán mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện có vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan tổ chức đơn vị đã tiến hành thanh tra kiểm toán về cùng một nội dung, thì trưởng đoàn thanh tra, trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan đã tiến hành thanh tra kiểm toán trước đó. Nếu có lỗi thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện báo cáo về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, nhưng người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán không xử lý, thì trưởng đoàn thanh tra, trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.